Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay theo chương trình chúng ta tụng kinh Kim Quang Minh. Thì bộ kinh này mình đã từng tụng nhiều lần và có giới thiệu sơ một lần. Pháp Hòa nhớ là lúc đó mới bắt đầu dịch bệnh năm 2020. Khi mà bắt đầu dịch bệnh thì mình muốn cầu nguyện cho dịch bệnh, cho nên đã mang bộ kinh này ra trì tụng. Và Pháp Hòa có giới thiệu sơ về bộ kinh này, hình như cũng mấy buổi đó. Lúc đó là trong cái lớp học của các thầy cô trong cái lớp giáo lý. Thì lần này trở lại tụng bộ kinh này, và chúng ta tụng trong một ngày cho nó trọn hết một bộ. Để quý vị nào chưa có cơ hội mà theo dõi tụng lai rai đó, thì mình có cơ hội theo tụng trọn một ngày. Thì hôm nay đại chúng chương trình hơi dài vì mình tụng kinh trọn bộ. Vì vậy cho nên tối nay mình sẽ có pháp thoại ngắn thôi. Cũng đúng như thường lệ là 10 giờ mình xong. Thì Pháp Hòa muốn giới thiệu với bộ kinh này với đại chúng kỹ hơn, để mình lấy cái yếu chỉ, những cái gì mà tinh ba của bộ kinh này. Thì khi mình thường thường là vậy, khi mình trì bộ kinh thì Pháp Hòa hay giới thiệu. Và nếu có cơ hội thì mình học. Và trong lòng từ năm 2020 thì cũng có ý là có dịp nào đó sẽ nói về bộ kinh này nhiều hơn. Cho nên lần này sau những cái buổi học những cái bài kinh lẻ, thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi vào chương trình học kinh Kim Quang Minh với chủ đề là ánh sáng hoàng kim, dịch từ cái chữ Kim Quang Minh. Và hôm nay là kỳ thứ nhất của chương trình học kinh Kim Quang Minh, chủ đề là ánh sáng hoàng kim. Thì bộ kinh này á, là một bộ kinh thuộc về Phật giáo Bắc truyền. Tức là đại chúng nhớ là trong Phật giáo mình có hai cái văn kinh của hai hệ, hệ Nam truyền và hệ Bắc truyền. Hệ Nam truyền á, tức là những bài kinh rất là căn bản và bằng tiếng Pali. Còn Bắc truyền á, là đa phần là những bài kinh sâu xa, nghĩa lý rất là sâu sắc, lời kinh và thậm chí mà mình khó tiếp nhận nữa, nhưng mà ý nghĩa rất sâu sắc. Và chữ nghĩa coi như kinh Đại Thừa thì rộng lớn lắm. Vì vậy chúng ta gọi là kinh Bắc truyền hay gọi là kinh Đại Thừa. Và phần lớn những bản kinh này theo văn nghĩa, chữ Sanskrit, tức là kinh mà Bắc Phạn. Còn cái kia là kinh Nam Phạn. Kinh Phật có hai cái, có hai bằng hai ngôn ngữ, bằng tiếng Phạn tức là chúng ta gọi là Nam Phạn, có khi còn tiếng Sanskrit chúng ta gọi là Bắc Phạn. Và đa phần chữ Bắc Phạn là từ những bộ kinh điển Đại Thừa. Thì bộ kinh này là một bộ kinh Đại Thừa. Và khi nói tới cái Đại Thừa thì chúng ta biết rằng kinh đó chuyển tải những cái nghĩa lý rất là sâu sắc. Và nhiều khi mình đọc mình không tiếp nhận được, tại vì nó quá trừu tượng. Và thậm chí mình nếu không có những cái sự giảng giải thì mình khó tiếp nhận được. Và khi mình học kinh Phật á, là mình nhớ là mình lãnh ý quên lời ha. Tức là mình nhận cái ý nghĩa để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống tu tập. Còn cái cách nói như thế nào, diễn đạt như thế nào, là đã nói kinh Đại Thừa thì cái tư tưởng nó phóng khoáng. Và chúng ta phải có cái tâm lượng rộng mở thì chúng ta mới tiếp nhận được những cái kinh văn này. Bộ kinh này được các nước Phật giáo như là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng tiếp nhận bộ kinh này như là một bộ kinh hộ quốc. Hộ quốc là kinh gì? Kinh này bảo hộ cho quốc gia. Vì trong này nó có những cái phẩm hộ quốc thiên vương. Tức là kinh này là bảo hộ cho đất nước. Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa có đi Đài Loan thăm những cái ngôi chùa của Phật Quang Sơn, cũng như là một vài ngôi chùa Phật Quang Sơn ở Bắc Mỹ này đó. Thì khi mà đi vào chánh điện đảnh lễ đó, thì nhìn lên cái chánh điện đó, Pháp Hòa thấy cái bộ kinh này được để ngay chánh điện ở dưới chân Đức Phật để tôn thờ. Thì mình không có ngạc nhiên gì, mình biết được trong Phật giáo, trong kinh các vị ngày xưa đó, xem bộ kinh này như bộ kinh hộ quốc, cho nên các chùa Phật Quang Sơn đã trang trọng để bộ kinh này trong một cái lồng kính và để thờ ngay chánh điện. Thì Pháp Hòa nhìn lên thấy để kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương bằng chữ Hán đó, thì trọn một bộ kinh như vậy, thì mình hiểu rằng chùa Phật Quang Sơn giữ bộ kinh này thờ với cái ý nghĩa là đây là một bộ kinh hộ quốc. Và có nhiều nơi người ta tin rằng bộ kinh này có công năng bảo vệ cho quốc gia, cho nên người ta thường đem bộ này ra trì tụng giảng giải. Và các cái nước ngày xưa đó là người ta thời vua Lương Võ Đế, thời của nữ hoàng Võ Tắc Thiên, và các vị rất là trân quý bộ kinh này và đã thường thỉnh chư tăng vào trong triều tụng kinh và thuyết giảng về bộ kinh này. Thì ngay cả ở trong kinh Tạng á, những cái bộ sớ giải đó, tức là chú thích giải thích đó, Pháp Hòa thấy có ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, có ngài Cát Tạng, có một vị nữa hình như là Liễu Tuệ gì đó, đại khái trong kinh Tạng có mấy bản giải thích về những cái bộ kinh này. Bộ kinh này á, nếu mà nói cho đầy đủ kinh á, tên á, là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, thì từ từ mình sẽ giải thích cái đề tựa. Ở đây Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng trước nhất là cái tầm quan trọng của bộ kinh này đối với các nước Phật giáo Bắc truyền ngày xưa. Và bản kinh này á, theo như sử đó, thì có tổng cộng là 6 bản dịch. Thì Pháp Hòa sẽ tuần tự giới thiệu đại chúng 6 bản dịch này. Bản dịch thứ nhất là vào thời Bắc Lương, hiệu Huyền Thủy, tức là năm 312 tới năm 427, thì bộ kinh này được ngài Đàm Vô Sấm dịch, tên là Kim Quang Minh, trong đó gồm có 4 quyển 18 phẩm. Đến tiếp theo cái đời Bắc Lương thì niên hiệu Thiên Thánh, tức là đầu năm của 552, có ngài Chân Đế dịch bộ kinh này ra 7 quyển và hiệu Đính Lại, và thêm ngoài những cái phẩm 18 phẩm của thời Bắc Lương dịch đó, thì ngài Chân Đế thêm 4 phẩm nữa, tức là phẩm Tam Thân Phân Biệt, phẩm Diệt Nghiệp Nghiệp Chướng Diệt, phẩm Đà La Ni Tối Tịnh Địa Y Không Mãn Nguyện, thành ra 22 phẩm. Đầu tiên dịch có 18 phẩm, đến ngài Chân Đế dịch thành ra 22 phẩm. Đến thời Vũ Đế, tức là năm 561 tới năm 778, có ngài tên là Gia Xá Cục Đà dịch lại bộ kinh này thành 5 quyển. Thì ngoài cái phẩm 23 phẩm tiếp theo đó, thì ngài thêm cái phẩm 2 phẩm là Thọ Lượng và Đại Biện Tài. Đến đời nhà Tùy, ngài Xà Na Quật Đa dịch thêm và bổ sung phẩm Ngân Chủ Đà La Ni và phẩm Chúc Lụy. Đó là 4 bản dịch ha. Đến cái thứ 5 là đời Tùy, cũng là đời Tùy, Khai Hoàng năm thứ 17, tức là 597, có ngài Bảo Quý ở chùa Đại Hưng Thiện đã tổng hợp bản dịch của các nhà ở trước. Ngài đã đem hết 4 bản ở trước ngài hợp lại, rồi ngài tổng cái gì nó trùng ngài bỏ ra và ngài thêm thắt, và ngài đặt cái bộ kinh này là Kim Quang Minh Hiệp Bộ. Hiệp Bộ tức là ngài hợp lại các bộ trước thành ra một bản kinh này. Và cái bộ kinh này được ngài Bảo Quý ở chùa Đại Hưng Thiện. Pháp Hòa tới chùa này rồi, và chùa này là chuyên tu về mật tông, Pháp Hòa có duyên đi đi Trung Quốc, có đến ngôi chùa này và được biết chùa đây là một ngôi chùa giống gần như cái tổ đình của Mật Tông. Đến đời Chu Vũ Trường An năm thứ ba, tức là khoảng năm 703, tức là đời nhà Đường, có một vị hiệu là Nghĩa Tịnh. Ngày này là quý vị thường nghe ha. Ngài Nghĩa Tịnh đã dịch bộ kinh này và tên là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, tổng cộng là 10 quyển 31 phẩm. Và do cái phẩm mục của kinh này đầy đủ nhất, gồm 31 phẩm các vị trước, 18 phẩm rồi 21 phẩm vân vân, cứ chưa đầy đủ, đến khi ngài Nghĩa Tịnh ngài tổng hợp lại hết, ngài gom lại cho đầy đủ, ngài dịch lại tên là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, 10 quyển 31 phẩm. Do cái nghĩa lý của bản kinh này rất là hoàn bị, phong cách rất là tao nhã nên được lưu hành rộng rãi. Vậy thì cái bộ mà chúng ta đang tụng là của ai? Chính là bộ này, chính là bộ của ngài Nghĩa Tịnh dịch, và đúng 31 phẩm 10 quyển chúng ta mới vừa hoàn tất ngày hôm nay. Đó là 6 bản dịch. Nhưng mà thật sự bây giờ trong kinh Tạng chỉ còn có 3 bản thôi. Còn của ngài Đàm Vô Sấm, Kim Quang Minh Hiệp Bộ, còn của ngài Nghĩa Tịnh, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. Và trong sử nói là ngài Chân Đế còn, mà Pháp Hòa thì chưa thấy được cái bản của ngài Chân Đế. 2 bản kia Pháp Hòa thấy. Đó là mình nói kinh dịch từ tiếng Phạn, Bắc Phạn ra tiếng Tàu, tiếng Hán. Rồi bây giờ mình nói kinh này được các nhà dịch thuật của Việt Nam dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Hồi nãy là tiếng Phạn ra tiếng Hán rồi. Rồi bây giờ mình muốn hiểu được kinh này bằng tiếng Việt thì mình phải nhờ vào các ngài dịch tiếng Việt chứ. Thì Pháp Hòa có được những bản. Thứ nhất là bản của Hòa Thượng Trí Quang dịch. Thì Hòa Thượng Trí Quang dựa vào cái bản của ngài Nghĩa Tịnh, bản kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, và ngài Trí Quang đã dịch bộ kinh này, đặt tên là Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Và chính cái tựa này chúng ta đã mạn phép dùng cái tựa kinh dịch nghĩa này của ngài để đặt cho cái đề tài mà chúng ta sắp học. Ánh sáng hoàng kim, nghĩa của cái chữ Kim Quang Minh, chữ kim là vàng, chữ quang là sáng, quang minh là sáng chói, cho nên gọi là tối thắng. Tối thắng. Bản thứ hai, bản dịch thứ hai là của Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn, ngài đang ở Việt Nam, là cái bản mà chúng ta đang tụng đó. Thì Pháp Hòa tạm dừng ở đây để nói cái chuyện mà chúng ta có bộ kinh này. Cách đây khoảng chừng 20 năm thì Pháp Hòa có duyên đã thỉnh được cái bộ kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ và đã thường trì tụng ở đây. Nhưng mà lúc đó mình chỉ tụng trong chúng thôi, chứ mình đâu có cơ hội mình truyền online cho các vị tụng theo. Đến khi mà dịch bệnh năm 2020 đó, thì Pháp Hòa mới lấy bộ kinh này ra tụng. Thì mình chỉ có cái bản Kim Quang Minh Hiệp Bộ thôi. Còn cái bản của ngài Nguyên Trên dịch Kinh Quang Minh Tối Thắng Vương, Pháp Hòa có nguyện à, đâu có cơ hội để mà chia sẻ mà tụng. Thì may thay là mình xin được cái bản kinh này, Thượng Tọa gửi qua cho. Chẳng những gửi qua cho bằng cái bộ kinh này mà còn cho luôn cái bản PDF, cái bản mà để in á. Để làm chi biết không? Để mình bỏ online cho Phật tử tụng theo cho nó khớp với cái số trang. Mà thường á, các cái nhà in á, họ ít có khi nào họ cho mình cái như vậy lắm. Họ sợ mình đem đi in lại. Giống như cái bản kinh Pháp Hoa mà Hòa kể để chúng nghe vậy đó. Thì cái bản kinh này may mắn là Thầy Tịnh Chơn thầy ở trong viện Huệ Nghiêm đó, và Pháp Hòa thì hay gửi tiền về cúng dường in kinh cho thượng tọa, cũng thương, và khi biết mình có tâm nguyện thỉnh bộ kinh này thì thầy gửi cho. Thầy gửi cho xong rồi thầy Pháp Hòa xin luôn cái bản PDF, mà bản đó là để đem tới nhà in đó, để mà mình bỏ lên online cho các Phật tử tụng. Thì khi mà mình soạn cái bản mà sám hối Kim Quang Minh đó, thì nguyên cái phần nghi thức sám hối thì mình vừa xin lấy của Ngài Quảng Minh soạn. Nhưng mà qua tính cái phần diệt nghiệp chướng quyển thứ 5 đó, phẩm thứ 5 đó, thì mình lấy cái bản dịch của Ngài Nguyên Chân. Thì cái bản in rất là đẹp, quý vị thấy cái bản hôm nay đó. Rồi, hai bản phải không? Hai vị đều dịch chung một cái bản đó. Rồi qua đến bản thứ 3 là bản của cư sĩ Huyền Thanh. Bản này cũng hay, Pháp Hòa cũng có để mình làm cái tra cứu. Rồi bên cạnh đó có bản của Ngài Tuệ Khai. Đó là 4 bản. Như vậy thì 4 vị mà dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt á, đều lấy bản của Ngài Nghĩa Tịnh dịch hết. Riêng có 2 bản Kim Quang Minh Hiệp Bộ, một bản mình đang có để tụng đó, là của Tỳ Kheo Ni Như Ấn, có thể bây giờ chúng ta gọi là ni trưởng đó, dịch cái bản kinh đó mà in lâu lắm rồi. Rồi cái bản, rồi đồng thời bản dịch thứ 2 mà Pháp Hòa có được một quyển để làm tài liệu đó, đó là của Hòa Thượng Thiện Trì ở bên Hoa Kỳ. Ngài dịch từ khi Ngài còn là ở Việt Nam và sau này có được tái bản thì Pháp Hòa cũng được quyển để làm những cái tài liệu. Thì đó là những cái bản dịch mà của Kinh Kim Quang Minh từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Chúng ta có bản của Ngài Trí Quang, bản của Ngài Nguyên Chơn, bản của Ngài Tuệ Khai, bản của Ngài Huyền Thâm. Đó là 4 bản. Rồi dịch 4 bản đó là dịch của Ngài Nghĩa Tịnh. Rồi 2 bản hiệp bộ, đó là Ngài Thiện Trì và Ngài Ni Tỳ Kheo Ni Như Ấn dịch Kim Quang Minh hiệp bộ. Riêng tiếng Anh Pháp Hòa có được một bản, đó là tên kinh là Golden Light. Bây giờ muốn ai muốn thì cũng có thể download bộ này trên mạng. Nhưng bộ Golden Light này lấy Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ dịch, chứ không có cái bản dịch của Ngài Nghĩa Tịnh. Cho nên cái số phẩm nó ít hơn, nó chỉ có 20 mấy phẩm thôi. Và Kim Quang Minh Hiệp Bộ ngày nay mà chúng ta có được đó, cũng chỉ có 20 mấy phẩm. Cho nên cái bản của Ngài Nghĩa Tịnh là bản hoàn chỉnh đầy đủ nhất và được các ngài dịch nhiều nhất. Và hôm nay mình cũng mang bộ này ra trì tụng, và Pháp Hòa cũng muốn cho đại chúng có thêm cái tư liệu, mình hiểu thêm về bộ kinh này. Và đồng thời là mình được cái cơ hội mình tiếp xúc với những cái bộ kinh lớn. Thì như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, Vua Lương Võ Đế, Vua Tùy Văn Đế, Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên, các vị này đều rất quý bộ kinh này, vì các vị tin rằng bộ kinh này như là một bộ kinh hộ trì cho quốc gia được tốt đẹp, cho nên thường thỉnh các vị cao tăng vào triều để thuyết bộ này. Đó là mình giới thiệu về những bản dịch. Mình giới thiệu 6 bản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, và chúng ta có 6 bản dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Và bản dịch chúng ta sử dụng để học là lần này là chúng ta sẽ dùng bản của Ngài Nguyên Chơn, tại vì mình có quyển kinh cho nên mình có thể tra được. Bây giờ Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng cái tổng lược của 31 phẩm mà mình đã tụng ngày hôm nay. Thứ nhất, nội dung 31 phẩm là đầu tiên là có phẩm tựa. Tất cả kinh đều có cái phẩm tựa đầu tiên hết, đúng không? Kinh Pháp Hoa, kinh gì cũng có. Tại sao? Vì phẩm tựa là phẩm gì? Phẩm tựa tức là cái phẩm này nói về cái pháp hội, giới giống như là giới thiệu pháp hội vậy đó, gồm có những vị nào có mặt và bắt đầu nguyên do và dẫn đi vào trong một cái buổi thuyết pháp đó, tức là mở đầu cho một buổi pháp thoại. Cũng giống như bây giờ á, bây giờ nếu mà mai mốt mình làm cái tập kinh này, cái mình nói, ồ nguyên do mà mình có học cái bài kinh này là tại vì mình có trì tụng, và trong pháp hội này trì kinh này gồm có những vị nào, thì thường thường là có một cái phẩm đầu gọi là phẩm tựa. Rồi kế đến là phần chính tông. Chính tông tức là gì? Có khi đọc là chánh tông. Thường thường kinh nó chia làm ba phần: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Để chúng nhớ ha, kinh thường có ba phần. Cũng giống như mình làm một bài văn, có mở đề, có chánh văn và có kết luận, thì kinh văn của Phật giáo cũng như thế. Tựa tức là phần chánh tông, tức là nói về tựa tức là nói về cái duyên do, phần mở đầu của cái buổi nói pháp. Phần chính tông là gì? Tức là nói lên những cái ý chính mà cái bộ kinh này muốn nói cái gì, muốn hướng tâm, muốn hướng về cái gì để giảng dạy cho chúng ta. Rồi cuối cùng là phần lưu thông. Lưu thông tức là kết luận. Lưu thông nghĩa là làm cho bộ kinh này những cái phần kết thúc, và cuối cùng là các vị phát nguyện, làm cho phát nguyện truyền bá cái lời dạy này, làm cho tất cả đều được luân lưu thông suốt để mọi người cùng hiểu cùng học. Thì cái phần chính tông nó có 9 phẩm, phần lưu thông thì có 21 phẩm. Thì trong đó có những cái phẩm nói về những cái quả. Trong này có 2 cái phần: quả hành và cảnh. Trong cái quả đó thì nói về phẩm thọ lượng, tức là do Diệu Tràng Bồ Tát nghi ngờ hỏi về thọ mạng của Như Lai, do nhân gì mà lại ngắn ngủi, để nói thọ lượng của Như Lai là vô lượng, chỉ vì lợi ích chúng sanh nên hiện bài ngắn ngủi. Quý vị nhớ không? Mình phẩm thứ 2 mình có cái phẩm gọi là Như Lai, tuổi thọ của Như Lai đó, Như Lai thọ lượng. Thì nói về cái tuổi thọ thì các vị mới hỏi tại sao Đức Phật Thích Ca mình sống ngắn quá, có 80 năm thôi. Thì trong kinh có dạy đó. Rồi mai mốt mình học thì mình biết là có 2 phần: không có sắc sanh, trì giới. Rồi để nói về cái Đức, trong kinh còn nói cái 10 pháp để mà hay lý giải thú chân thật của Như Lai, nói có đại niết bàn. Tiếp theo phẩm phân biệt ba thân, do hư không tạng thỉnh hỏi, nên nói rõ Phật có ba thân. Đại chúng nhớ ba thân là gì không? Một là pháp thân, hai là ứng thân, ba là hóa thân. Thí dụ như bây giờ cái thân hiện tại của mình đang là thân gì? Phân hiện tại mình là ứng thân. Ứng thân, hoặc là mình nói gì? Báo thân. Báo thân là cái thân quả báo này mình đang thọ đây. Nhưng mà cái thân này á, mình làm được nhiều việc lắm. Nhưng mà mình, nếu mình muốn tu mà đạt được cái pháp thân bất diệt, nghĩa là cái thân mà sâu màu của Phật Pháp, thì mình không thể không có thân này được. Nhưng mượn cái thân này, Pháp Hòa ví dụ, hồi trước mình chưa biết Phật Pháp gì hết, chưa hiểu cuộc đời là vô thường, chưa biết cuộc đời là khổ, chưa biết cuộc đời là tạm bợ, thì mình vẫn sống với cái báo thân này, phải không? Nhưng mà cái báo thân này mình sống tới đâu mình phiền não tới đó. Tại vì mình sao? Mình chấp trước vào cái cách sống và trách những người xung quanh mình. Nhưng khi mà mình tu tập, mình hiểu được tất cả cái ý nghĩa của vô thường, của khổ, của không, của vô ngã đó, bây giờ mình vẫn lấy cái thân mình đi xung quanh này mình sống, nhưng mà mình không có khổ như hồi trước nữa. Hoặc là nói là tại sao mình vẫn buồn, thỉnh thoảng cũng thoáng cái buồn vậy, chưa đạt được cái pháp thân toàn vẹn, nhưng mình đã sống được một phần nào với pháp thân là gì? Không có buồn khi ai nói, khi làm cho mình khổ hay là mình mất mát một cái gì đó thì mình biết cuộc đời là vô thường, có rồi mất. Mình không có quá ư là sầu khổ như trước kia nữa. Cho bây giờ là có pháp thân rồi đó. Pháp thân nghĩa là mình có được cái thân Phật pháp, nhờ mình mượn cái báo thân này. Và trong khi mình có báo thân này, mình sống với cái ứng thân. Cho nên á, nói là pháp thân, ứng thân, hóa thân. Ở đây giải thích về thân Phật được sinh trong thời đầu tiên của Đại Thừa, cho nên tương thông với phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa. Và khi mà Ngài Trí Quang dịch cái bản kinh này thì Ngài mới nói rằng á, cái quyển kinh Kim Quang Minh này á, nó có liên hệ và nó có những cái điều nó tương đồng với những bộ kinh như là kinh Pháp Hoa, kinh Giải Thâm Mật, kinh Duy Ma Cật, kinh Bát Nhã. Vì có những cái ý tưởng trong này nó tương đồng với những bộ kinh khác, thì mới đầu vô mình thấy cái phẩm thọ lượng của Như Lai. Rồi quý vị nhớ kinh Pháp Hoa có phẩm này không? Kinh Pháp Hoa có một phẩm tên là Như Lai Thọ Lượng, nói về cái tuổi thọ của một Đức Phật. Trong cái phẩm thứ 5 là nói về, đó là cái phẩm nói về quả. Là quả là gì? Quả tức là những cái kết quả mà mình thọ nhận. Như nói đến cái hành là gì? Tức là cái thực hành. Và trong này có cái phẩm thứ 5 là phẩm diệt nghiệp chướng. Mình tụng cái phẩm này nhiều đó. Do Đế Thích hỏi nên nói tu hành Đại Thừa, tiếp nhận, nhiếp nhận hữu tình, điên đảo nghiêng lệch từng tạo nghiệp chướng, cho nên pháp sám hối trừ diệt dùng để làm địa tiền hạnh. Tức là mình trong cái pháp, trong cái cuộc sống tu tập của mình, nếu như mình không có một cái giây phút nào mình dừng lại để mình nhận ra những cái sai, để mình chỉnh sửa, thì mình khó tiếp tục được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như là mình trong quá trình mình nấu ăn, lâu lâu cái mình ném miếng chi vậy, để mình coi coi nó mặn nó lạt. Thí dụ như mình nấu canh chua thì nhất định là không phải chỉ nghiêng về cái chua không, mà ngoài chua nó còn cái gì nữa? Phải có ngọt. Ngoài ngọt còn phải có gì nữa? Phải có mặn. Nhưng mà nếu như mà chua ngọt mặn nó chưa đủ thì mình phải làm gì? Mình phải thêm làm sao để cho cái nồi canh chua mình nó đủ ba vị: chua, mặn và ngọt. Nấu canh chua mà cái chua không à, không có ngọt, không có mặn thì canh chua này không ngon. Hay là ngược lại, mà chỉ có mặn không, không chua thì ta nói ủa này kêu canh chua hay canh ngọt. Thí dụ vậy. Cho nên nấu canh chua thì phải đủ. Như vậy thì khi mình trong cái quá trình mình nấu, mình phải dừng lại chút, mình nếm đó, để coi coi mình nấu có trúng chưa, vừa chưa mình sửa. Cuộc sống của mình cũng vậy. Cho nên mình có hai tuần lễ mình sám hối một lần, hay là mỗi tháng mình sám hối một lần. Sám hối đâu phải là mình lại hì hục để hết tội, mà cái giờ phút sám hối là cái giờ phút mình dừng lại để mình nhìn lại, mình kiểm soát lại cái quá trình hai tuần lễ qua. Chờ vì vậy mà trong Phật giáo có cái chương trình tụng giới. Tụng giới để làm gì? Để nhắc nhở. Cho nên trong cái phần nghi thức tụng giới mới hỏi đó: các vị đại đức, tôi đã đọc xong bao nhiêu giới đó, vậy xin hỏi các vị, trong mấy giới này, trong tháng qua hay hai tuần qua, các vị có thanh tịnh không? Hỏi ba lần nghe. Mà nếu trong ba lần hỏi mà im lặng, nói các vị giữ im lặng, nghĩa là các vị đã giữ những giới này một cách tốt đẹp. Tôi xin ghi nhận như vậy. Và mai mốt mà các vị mà ra mà nói tôi phạm cái này là các vị có lỗi nha. Tôi đọc xong rồi tôi hỏi các vị. Và vì vậy mà cái lời mở đầu của tụng giới nè: xin các vị hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Xin im lặng trả lời, tức là tự phản chiếu. Xin im lặng trả lời, trong tháng qua những giới này mình có đọc, có tụng hay không? Cái đó gọi là tu hành đó. Tu là mình chỉnh sửa, hành tức là mình thực hành và mình quay trở lại, mình nhìn trong 2 tuần qua, trong 1 tháng qua. Vì vậy đại chúng nhớ là cái ý nghĩa sám hối trong Phật giáo á, không phải là mình hì hụp mình lại rồi cái Phật thấy tội nghiệp quá trời, nó lại cả 100 lại, 200 lại, mồ hôi ướt áo đó. Thôi ta tội cho nó. Trong Phật giáo không có cái đó. Nhưng mình lại để làm gì? Để mình dừng tất cả những cái thời gian mình làm việc khác, để mình tập trung vào cái sự chỉnh sửa. Tại vì khi mình lại Phật là mình chỉnh được cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ngay khi mình tụng kinh cũng chỉnh được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Giờ mình lo đọc kinh đâu nói bậy. Rồi khi mình đọc rồi mình nghĩ về lời kinh mình đâu có nghĩ bậy. Rồi thân mình đâu có làm chuyện bậy. Cho nên ngay một thời kinh là mình đã chỉnh sửa được ba cái nơi mà có thể tạo lỗi. Đó là thân, miệng và ý. Mỗi ngày chúng ta đều sử dụng thân, miệng, ý. Giây phút nào trừ ngủ thôi, trừ khi mình ngủ thôi. Còn mình thức dậy một cái rồi là ba nghiệp nó bắt đầu nó làm việc. Nhưng mà cái vấn đề là thân, miệng, ý này, ba nghiệp này mình đã tạo tác như thế nào, mình đã sử dụng nó như thế nào để cho nghiệp miệng của mình nó mỗi ngày nó mỗi thanh tịnh, nghiệp ý của mình mỗi ngày mỗi thanh tịnh, nghiệp thân của mình mỗi ngày mỗi thanh tịnh. Cho nên nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý. Và ngày nào mình cũng đọc: đệ tử vốn tạo các nghiệp xấu đều do vô thủy tham sân si từ thân, miệng, ý phát sinh ra. Ngày nào mà không nói, nhưng mà đã nói mà không có chánh niệm là nói người ta buồn. Ngày nào mà không làm, mà hãy làm không có chánh niệm thì làm người ta buồn. Mà cái thân và cái miệng này nó từ đâu mà ra? Từ cái ý mà ra. Cho nên có một phẩm tên là diệt nghiệp chướng. Vậy thì trong quá trình tu tập, đại thừa, tiểu thừa không biết, Bồ Tát tu Phật tu gì không biết, nhưng mà anh không có nhận ra những cái sai lầm thì khó mà tiếp tục được. Hoặc là ví dụ như giờ mình nấu ăn mà không bao giờ nêm nếm hết á, thì hoặc là mình không tiếp nhận những cái sự góp ý của người khác để món ăn mình hoàn chỉnh hơn, thì mãi mãi mình cứ lặp đi lặp lại cái sai lầm đó, không bao giờ mình có tiến bộ. Cho nên người muốn tiến bộ là người phải nhận ra những sai lầm của mình. Và nói theo đơn giản trong nhà Phật đó, nói theo từ ngữ Phật học là chúng ta phải có sám hối. Sám hối giống như là cái người mà uống thuốc rồi, bệnh vậy đó. Hay là nói cách khác là sám hối mà hết lỗi, hết nghiệp, thấy được rồi thì mình mới mỗi ngày mình tốt hơn. Tiếp tới cái phẩm tối tịnh địa Đà La Ni, nói về hạnh của 10 địa. Hồi nào giờ mình học cái thập địa đó, hoan hỷ địa, càn huệ địa, tuệ diễm địa, nhưng mình chưa có nhận ra được cái cách Phật dạy tu sao để đạt được cái địa hoan hỷ, tu sao để được cái trí tuệ như là trí tuệ càn huệ. Thì ở trong cái kinh này có nói cái chuyện đó. Cho nên mà mình quý vị nào mới đọc lần đầu, nhiều khi lo chạy theo chữ thôi, đọc cho kịp vậy đó, nhưng mà cũng chưa có để tâm nhiều. Nếu có cơ hội quý vị trở lại quý vị đọc, rồi quý mình bây giờ bắt đầu mình nghiền ngẫm, mình đọc từng phần thì mình sẽ phát hiện ra trong này có nhiều cái lý thú. Và chính đọc kinh như vậy đó, cho nên nó làm cho mình, xin mình nói như mình hấp dẫn làm cho mình thích thú khi mình đọc kinh, và làm cho mình thích thú để mình tìm nghĩa lý của kinh. Mà có đôi khi mình rớt nước mắt là vì mình quá hạnh phúc đã đọc được những cái lời kinh như thế này. Và thưa đại chúng là kinh Kim Quang Minh cũng là một trong những bộ kinh mà khi đọc phá hoà khóc. Tại vì có những cái chỗ mà mình giống như mình tâm đắc, mình nhận ra được cái chỗ đó, mình rất là thích thú cái chỗ đó, mà mình hạnh phúc đến mức độ là mình khóc. Mình nói mình cảm ơn lời của Phật dạy, mình cảm ơn người đã dịch kinh. Nếu mà không có các ngài dịch thì làm sao mà mình có thể mình đọc được những bản kinh này. Cho nên phá hoà thấy mà nếu mình hồi nào giờ á, nghe bản kinh nào mà được dịch ra tiếng Việt là pháp hòa để dành tiền để đi thỉnh, mà thỉnh về mà không cho đại chúng đọc thì uổng lắm. Nếu mà đại chúng đọc hết bộ kinh này, dù đại chúng có hiểu được một trang, hai trang, một phần nào trong kinh này thôi, dù quý vị hiểu cái nghĩa theo cái sự thôi, không cần hiểu cái lý, cũng đã hạnh phúc rồi, cũng đã là một cái sự chỉnh sửa tu tập. Cho nên đừng có ngại cái chuyện đó. Đọc kinh không hiểu đọc chi, đọc không hiểu mới đọc, mà đọc một lần chắc gì đã hiểu, cho nên đọc hai lần ba lần. Có cái gì mình đọc một lần mà nó hiểu hết đâu. Có cái món ăn nào mình nấu một lần mà nó hoàn chỉnh đâu. Hồi nhỏ nọ cái chuyện học nấu cơm thôi cũng phải nhảo, phải khét, phải khê, phải nhiều kiểu rồi mới ra được nồi cơm ngon chứ. Hồi xưa mình mới bắt đầu nấu ăn, nấu cơm mà còn phải học nước đo như thế nào, rồi lỡ mà, rồi nhiều khi mình đâu có biết gạo mới gạo cũ làm sao. Nấu một lần phát hiện nồi cái gạo này gạo mới thì nồi thứ hai bắt đầu nó đỡ hơn. Có nhiều khi gạo nấu cháo không ngon thì bắt đầu mình phải tìm cách lần sau vẫn dùng cái gạo này mà nấu cách nào cho mình có một nồi cháo ngon, tức là có pha chế trong đó, có cái sự thêm thắt trong đó. Chứ không có cái gì mà chúng ta có thể làm một lần cả. Cho nên cái ý nghĩa là tụng kinh như con vẹt tụng làm gì, tụng không hiểu tụng làm chi, cái cách nghĩ đó đó, tới cái lúc mình phải dừng lại và mình nghĩ cách khác. Thí dụ như mình nói với con mình á, thôi con đọc chi mấy bài ca dao, mấy bài kinh Phật, đọc không hiểu đọc chi, nó có hiểu trời đất gì đâu mà mình vẫn dạy nó học. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mình dạy cho nó đọc quá trời, dạy thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi. Chưa mình chưa chắc là mình hiểu chữ tinh khôi là gì nữa, mình đại khái mình hiểu sơ sơ vậy thôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, sống sao sống kêu là sống trọn vẹn, sống sao gọi là mắt thương nhìn cuộc đời. Cho mình biết nó đâu có hiểu hết nghĩa đó đâu, nhưng vẫn dạy nó, tại vì mình biết cái bài này hay lắm, bài này tốt lắm, đọc cho nó vô trong cái đồng đó. Ngủ dậy phải dạy cho nó xếp mền và dạy cho nó bài kệ xếp mền. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Nội hai câu đó thôi là mình suốt cuộc đời mình làm chưa rồi nữa đó. Mình lúc nào cũng tuyên bố sống ngăn nắp cuộc đời, nhưng mà nội nhìn cái dép mình để ngay cầu thang là mình biết mình ngăn nắp cuộc đời không? Thấy mình úp cái chén thôi là mình biết mình ngăn nắp cuộc đời chưa? Nội cái chuyện mà mình đứng dậy thôi là mình quên đẩy cái ghế vô là mình biết là mình đã ngăn nắp cuộc đời chưa? Đó. Thân và tâm an trú, phiền não phải rụng rơi. Nếu mà cái người nào mà sống mà thân và tâm được trọn vẹn thì phiền não nó phải rơi rụng thôi, chứ không có cách nào mà ở yên với mình được hết. Cho nên những cái mới đầu mình đọc mình chưa hiểu, nhưng cứ đọc. Đọc riết rồi những cái lời đó nó thấm vào trong, rồi mình lớn dần theo ngày tháng. Hồi nhỏ mình đâu có biết cái gì là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, cứ học. Rồi mình lớn lên rồi bắt đầu mình sẽ hiểu cái bài đó theo từng cái tuổi, và càng lớn thì mình thấm cái nghĩa đó khác. Cuối cùng tinh yếu của câu đó chỉ có câu cuối thôi: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Con nít nó đọc cái câu đó nó có thể nó hiểu cái nghĩa bình thường, nhưng ở trong này chuyên chở cái đạo lý gì trong cái câu đó? Cái câu đó chuyên chở đạo lý gì? Nó là một cái câu cho tất cả chúng ta. Xưa xưa ông làng Mai cho qua cái bài kể: Pháp đã trao lòng từ vạn thuở, hòa quang tiếp độ khắp quần sinh, sen nở rạng ngời trần chẳng nhiễm. Gần đây Pháp Hòa thấy thỉnh thoảng với ai copy cái bài đó viết bỏ trên mạng, để là sen nở rạng ngời tròn chẳng nhiễm. Chữ tròn nó có nghĩa gì đó. Sen nở rạng ngời trần chẳng nhiễm, độ hết muôn phương chúng hữu tình. Hồi đó Pháp Hòa viết cái bài kệ trình xong, xong đọc là xong biết mình nói gì liền. Cái câu cuối là, cái bài Pháp Hòa trình xong là: mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộn núi thề. Ông cụ đọc cái câu cuối, ông cụ biết mình đang nói cái núi Thệ Nhật, Pháp Vân, chùa Pháp Vân ở Sông Thượng. Cái đó giống như tâm ấn như đó. Sen nở rạng ngời, trần chẳng nhiễm. Tại vì sen ở trong bùn, mà sen nở thì nhờ bùn mà có sen, nhưng mà sen không bị bùn làm bẩn. Mình cũng vậy, mình sống ở trong cõi đời mà mình vẫn sử dụng những cái của thế gian. Chẳng hạn như mình vẫn phải xài cái phone nè, mình vẫn phải mặc quần áo nè, mình vẫn phải giao tiếp nè, bình thường, đừng có làm chuyện bất thường, cứ bình thường đi. Và cái quan trọng là gì? Mình không nhiễm theo cái bình, cái trần tục đó. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác đó, thường quán niệm rằng tài sản của mình chỉ là 3 chiếc ca sa và 1 chiếc bình bát. Và mình ở trong cõi trần mà không có bị những cái đó nó lôi, nhưng mình vẫn sử dụng đó. Mình ăn nhưng mà không có để cho nó lôi mình trong cái miếng ăn đó. Ăn mà còn biết nhường, biết nhịn. Ăn mà biết trên, biết dưới, biết người, biết ta. Đâu phải mình có đời mình chỉ ăn có 1 lần đâu, mình ăn mấy chục lần, ăn trước kia rồi giờ tiếp tục ăn, mà cứ thấy cái món đó là mình giành giật, cái này bị lôi. Ăn mà phải biết nhường, biết nhịn. Ông bà mình dạy ăn coi nồi, ngồi coi hướng, thí dụ vậy. Cho nên á, cái hành là cái thực hành, cái quả là cái kết quả. Cái này nó cũng giống như giáo lý của Hoa Nghiêm. Tất cả những kinh điển của Phật phải đầy đủ những cái điều kiện. Thứ nhất là giáo, thứ hai là lý, thứ ba là hạnh, thứ tư là quả. Phải đủ 4 cái này. Một tôn giáo là phải có giáo lý. Giáo là gì? Là dạy. Nhưng mà cái dạy đó nó phải chuyên chở được cái lẽ thật. Cho nên chữ ngoài, bên cạnh chữ giáo, nó phải đi với chữ lý. Giáo là dạy, mà trong cái giáo đó phải có lý, tức là cái lý lẽ, cái lẽ thật, gọi là giáo lý. Nhưng mà học giáo lý để mà bồi đắp cho cái hiểu biết, bồi đắp cho cái tri thức không, chưa đủ. Phải có hành, tức là thực hành những cái gì mà mình học từ giáo và lý. Nếu anh có hành thì nhất định sẽ có quả, đó là kết quả của cái hành. Và bây giờ cái hành này nè, nó đã được gạn lọc bởi những cái lý. Có khi mình học rất nhiều nhưng mình phải gạn lọc cái gì nó hợp với mình, cái gì nó không, chứ đâu phải cái gì mình cũng hợp đâu. Cho nên á, Pháp Hòa rất là thích, có một lần Pháp Hòa đọc một cái bài viết của Hòa Thượng Thiện Siêu ở chùa Từ Đàm ngoài Huế. Thì ông có viết một cái câu mà Pháp Hòa rất là thích: mình phải có con mắt trạch pháp để đọc kinh của Phật, biết cái nào là Phật nói thẳng, cái nào Phật quyền, tức là quyền đó là gì, nói tạm thôi, đối với người đó mình nói như vậy đó. Cũng giống như mà nói: trời, tôi đói bụng quá bác ơi, bác ăn đỡ cái bánh đi, cái bánh này có phải là món ăn chánh không? Không. Nhưng mà trong lúc quá đói, trong lúc đường xuống vặt chưa có thức ăn thì mình ăn gì? Ăn một miếng bánh đỡ đói. Thì cái miếng bánh đó là tạm, cái đó gọi là quyền. Trong cuộc sống thỉnh thoảng có những cái như vậy. Và trong lúc mà mình giao tiếp với chúng sanh, có những lúc nó phải như vậy. Có nhiều khi mình giáo hóa người ta, mình cứ nói thẳng thừng không, làm sao người ta tiếp nhận nổi. phải quyền. Trạch pháp là gì? Trạch là mình lựa chọn, phân tích. Cho nên trong thất Bồ Đề Phần có cái gọi là trạch pháp. Và khi mà mình đã trạch được cái pháp, mình chọn được cái pháp rồi, thì từ đó mới bắt, nó bắt nguồn cho sáu cái khác. Đó là khinh an, rồi hỷ, rồi tinh tấn, rồi xả, vân vân. Nhưng mình tu mình không có chọn được một cái cách nào đó thì làm sao? Cứ chọn đi. Rồi sau khi đó mình, trong quá trình mình đã chọn, mình tiếp tục thành lập tiếp để nhận định những giáo lý nào là quyền thuyết, là thật thuyết. Thật thuyết là gì? Là nói rất thật. Nhưng mà có những lúc Phật chỉ tạm nói thôi, tại vì người ta hiểu tới đó, người ta đang ở trong hoàn cảnh đó, mình nói quyền chứ chưa nói thật. Cho nên quyền thật. Cho nên tại sao Phật có con mắt thứ ba ở ngay cái trán giữa của hai con mắt? Tại vì bên này là con mắt bên trái, bên này là con mắt bên phải. Mà hễ trái phải tức là nó còn lệch. Vậy vì có con mắt ở giữa. Con mắt ở giữa để làm gì? Đây là thật trí, tượng trưng cho cái trí chân thật, không có thấy đúng như thật, mà không có bị phải trái nó ảnh hưởng đến mình. Thí dụ á, mình xử một cái sự việc gì đó, mình phải xử bằng cái công tâm, chứ không có, tại mình biết cái anh này, mình nể cả cô kia. Cho nên thường á, có những cái chuyện xử người ta không có đưa người quen xử. Tại vì đưa người quen xử thì sao? Người ta sẽ có cái sự thiên lệch. Cho nên quý vị thấy tượng Phật mà vẽ mắt thứ ba ở giữa đó, nó trời ơi, Phật này chắc dị tướng. Dạ thưa không, cái đó là một biểu tượng. Con mắt ở giữa là tượng trưng cho cái trí chân thật, nhìn tất cả các pháp như thật mà không có lệch. Rồi bên cạnh đó đó mới đưa ra những bàn tay giáo hóa, cho nên gọi là quyền thừa. Chữ quyền là tám, thấy như thật cho nên ứng dụng được, đưa bàn tay tới cứu. Cho nên Quan Âm bốn tay, Quan Âm tám tay, Quan Âm 12 tay, Quan Âm 18 tay, Quan Âm nghìn tay, không có một Quan Âm nào mà tay chân kiểu đó hết á. Nhưng mà cái đó là một biểu tượng. Vậy thì khi mình nhìn vô cái hình ảnh đó đó, mình thấy cái tướng, nhưng mình phải hiểu được cái lý. Cho nên giáo là dạy đó, lý là chân lý. Rồi mình hiểu được vậy, mình nói hổm ra tôi cũng đang làm đó. Mà quý vị thấy một ngày quý vị cả ngàn tay không? Ngàn tay chưa dám nói, ngày mình 20 tay cũng được. Lát tay này quét nhà, lát tay này đi gói bánh, lát tay này đi rửa chén, lát tay này đi nấu cơm. Có hai bàn tay mà làm quá trời việc luôn, phải không? Vậy thì cái bàn tay này có phải là đã ứng dụng, đã thiên thủ thiên nhãn không? Có sự thật chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà chữ nghĩa ta nói vậy đó. Nó Quan Âm có ngàn mắt ngàn tay. Rồi mình đọc nó, xin ngài dùng, hãy dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ. Chiếu soi là thấy suốt, mà thấy suốt là hiểu thấu, mà hiểu thấu thì đưa tay ra kịp thời cứu giúp. Ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ là chuyện có thật. Từ từ mình sẽ, bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là, như hồi nãy Pháp Hòa nói, mình có con mắt trạch pháp đó. Cho nên khi mình học kinh đó, mình sẽ biết có những đoạn kinh nào cần phải đào sâu, cần nói nhiều để mình ứng dụng. Có những cái nào mình chỉ cần lướt qua thôi, tại vì có thể nó còn không phù hợp với đời sống hiện tại của mình. Tại vì lời Phật dạy là những cái lời dạy, và chúng ta có thể gạn lọc làm sao nó ứng hợp với cuộc sống của mình, thì cái đó mới gọi là chân lý. Thí dụ như ngày xưa, vì muốn thể hiện lòng từ bi, và lúc đó xã hội chưa có nước lọc, mình đi đâu cũng uống toàn là nước ở trong rừng, nước ở trong mấy cái khe nước. Vì vậy cho nên thỉnh thoảng nó có những con lăng quăng, vì để thể hiện lòng từ bi cho nên các thầy sẽ có mỗi người một cái đải đi bên đường mình cầm theo, để chi mỗi lần uống nước là mình múc nước ở trong cái dòng sông, cái dòng nước đó, cái mình rót nó vô trong cái đải á, mình lượt nó để những con lăng quăng đó nó được lượt ra rồi mình uống cái nước sạch, rồi những con lăng quăng đó mình thả nó vô nước trở lại. Vì cái thời đó là phải như vậy. Ngày nay mình không còn cái chuyện đó nữa, đi đâu thì cũng có nước lọc, thậm chí mình mở nước trong vòi phong tên mình uống, trong cái sinh mình uống nó vẫn sạch như thường, tại mình kỹ mình uống nước lọc thôi, chứ cái nước trong sinh uống cũng không sao hết á. Bằng chứng là mình đã đi lấy nó mình nấu ăn mà, phải không? Chứ không sao hết. Nhưng mà tại mình kiểu cọ một chút vậy đó, uống nước lọc. Thì cái đẩy lọc nước mà ngày nay mà các thầy có cầm theo á, cầm để làm gì? Cầm cho vui, cho nó có lễ vậy thôi. Đi thọ giới cũng cầm cái đải vậy, có sử dụng đâu. Trên cái này thọ mà không có trì. Không lẽ bây giờ mỗi lần người ta đưa chai nước ra cái để bốc cái đải lọc nước ra. Cái kiểu này ta nói mình lập dị nè, không? Làm hình mà làm màu này chứ đâu hợp nữa. Ngày nay ở nhà người ta có chuông, tới nhà nào bấm tiếng ton là ta ra rồi. Thậm chí móc cái phone ra, bác ơi con tới cửa rồi. Thì đâu có cần cây tích trượng nữa. Ngày xưa cây tích trượng chống để làm gì? Đi tới nhà người ta mình lắc cái cây đó lên cho người ta nghe tiếng ren của cái lắc của cây đó, người ta biết là nhà có quý thầy đến khất thực. Mà bây giờ mình có cầm cây đó là cầm để làm gì? Đóng phim. Làm có hình ảnh thôi. Đại khái là vậy. Cho nên là mình có con mắt trạch pháp. Cho nên khi mà học đến cái quyển kinh này cũng như vậy, sẽ có những cái phẩm mình, có những đoạn mình học rất kỹ, và có những đoạn mình chỉ học lượt qua để mình biết đại ý như vậy. Và mình biết rằng á, trong cái quá trình soạn dịch kinh điển, chắc chắn thỉnh thoảng sẽ có những cái nó không thuần túy là của Phật giáo. Nó có thể nó xen lẫn những cái pháp của Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo thời đó. Cái điều đó nó bình thường đó. Cũng giống như bây giờ mình thấy trong Phật giáo cũng trộn vô những cái thứ khác, nhưng mình có trạch pháp mà, mình nhìn mình biết chứ. Thí dụ Pháp Hòa hỏi là bây giờ nhà Phật tử nha, nhà Phật tử nhưng mà có thờ thần tài thổ địa, mình có bài xích cái thần tài thổ địa không? Không. Nhưng mà mình biết rõ cái này của Phật giáo không? Biết rõ không phải của Phật giáo, nhưng cũng không bài xích. Cái này là tập tục nhân gian. Tại mình sống ở đâu, đôi khi mình cũng tính vào cái tín ngưỡng đó. Ở Việt Nam mình có thờ ông Thiên không? Nhà dân thường thờ ông Thiên. Nhưng mà bàn thờ ông Thiên của người Việt không có tượng ông Thiên, chỉ để cái bàn không với cái lư hương ngoài trời thờ ông Thiên thôi. Nhưng mà người Thái Lan có ông Thiên không? Có. Bằng cách là họ làm cái tượng bốn tay, cái tượng mà Phật bốn tay, họ thờ khắp ngoài đường đó. Đó là Phạm Thiên, đó là tượng của Phạm Thiên. Mà người Thái họ cũng thờ giống người Việt mình, nhưng họ có cái tượng của Phạm Thiên. Họ thường gọi là Phật bốn tay. Họ rất tin tưởng vào cái Phật bốn tay đó. Họ thờ khắp nhà, khắp đường ở Thái Lan hết. Người Việt cũng thờ ông Thiên, nhưng mà thờ ông Thiên không phải truyền thống của Phật giáo. Nhưng hầu như những nhà đạo Phật cũng có bàn thờ ông Thiên, vì họ tín ngưỡng có pha những cái tín ngưỡng của nhân gian. Người ta có niềm tin là tốt rồi. Nhưng mà với người có con mắt đạo Phật, trạch pháp, hiểu pháp, nhìn vô bàn thờ ông Thiên biết cái này không phải của Phật giáo, nhưng cũng không có hại. Người ta có tín ngưỡng, người ta thờ Thiên là gì? Thiên nhiên, trời. Thì mình cũng đọc đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời. Ý ta nó nắng đó, mưa đó. Đất là mình trồng hạt ở dưới đất này, nhưng mà không có mưa, không có nắng, làm sao có rau cải cho mình ăn? Cho nên có đất, có trời. Thờ đã có trời thì phải có đất, cho nên thờ ông thổ địa. Thờ thổ địa phải có thêm ông gì? Ông thần tài. Tại vì thổ sanh kim, vàng ở trong đất, đất có sanh ra vàng. Vậy thì bây giờ Phật giáo mới thổi cái giáo lý vô đó. Không sao đâu, anh cứ thờ thần tài thổ địa, nhưng mà anh nhớ nha, thổ là đất mà đất là tâm. Vàng, đất có vàng, và trong lòng mình cũng có những cái chất rất tốt. Ráng tu tập nuôi dưỡng cái tâm vàng đó. Người mà biết sống nhà cửa yên ổn lắm. Chỉ có người thích quậy thì nhà nó mới bất an thôi. Cái lòng người mà có yên ổn rồi thì nó không có bị dao động. Thí dụ mình có tiền đi làm cực khổ, và nghe người ta nói bây giờ đầu tư đương trăm lấy 3,000, trong vòng 3 ngày là có 3,000. Nếu mà dễ ăn như vậy, người ta cho gia đình người ta, đâu tới phiên mình. Mình nghe vậy mình thấy hay quá, mình đưa hết 30,000 cho người ta. Mình tính ra trời, trong 3 ngày nữa tôi sẽ có bao nhiêu tiền. Cái này là mình vậy. Nếu mà mình đọc 10 điều tâm niệm thì bị Phật quở. Thấy lợi mà nhúng vào nè. Và vậy thấy lợi đừng nhúng vào. Có một ngày nọ, ngài A Nan với Đức Phật đi ngang một cái bên đường đó, thì có cái cây đó sai trái mà ngay gốc đường mà tại sao ai hái hết trơn. Đức Phật hỏi ngài A Nan, tại sao cái cây này trái nó xum xuê mà nó ngay gốc đường mà không ai hái hết trơn vậy? Tại sao? Tại vì cái cây này nó độc. Chứ nếu mà cái cây ăn trái như là trái cây nhãn, cây táo, cây bổi, cây gì đó là nó sạch bách rồi. Nó còn ở đâu mà ngay góc đường mà tỉnh bơ không ai hái vậy. Cũng như thế, ai đi shopping cũng lựa chỗ nào đậu xe thiệt là gần để bước vô. Trời ơi, lái quẹo vô, trời ơi Phật độ nha. Mình đi chợ cho chùa cho nên bãi đậu xe ngay trước cửa cho mình vô, tới hồi mở ra handicap. Nếu mà cái chỗ đó ngon cơm như vậy tới phiên mình á, thấy lợi đừng nhúng vào. Cho mình trạch pháp là gì? Đó là mình có cái, mình thẩm thấu. Pháp Hòa thì Pháp Hòa thường á, hay có cái cách thực tập á, là mình không có bát. Và mình có thể mình xác định là một. Cái thứ hai, nếu mình có khả năng mình làm cho cái đó nó đẹp lên, nó ý nghĩa hơn. Thay vì mình bài xích, mình làm cho người ta bị hurt, bị đau, bị hụt hẫng, bị thất vọng, thì mình làm sao cũng cái đó đó, nhưng mình bồi đắp thêm. Thí dụ như mình lỡ mình nấu canh chua nó hơi không ngon, không lẽ đem dục nồi canh chua sao? Thì người biết nấu là người ta sẽ làm sao biến chế, làm cho cái nồi canh chua đó ngon lên. Cái đó mới là cái cách sống của chúng ta và cái cách tu tập của đạo Phật. Chứ không phải là mình bài xích. Tại vì bài xích nó đâu có mang lợi ích gì đâu. Và thậm chí có những người, người ta đã bao nhiêu năm trời người ta theo cái đó, bây giờ mình nói một cái làm cho người ta bị chơi với. Thay vì như vậy thì mình gọi là mình như là mình gọi là gì à, mình đã đảo cái tà, mình hiến bài cái chánh. Nhưng mà nếu mà mình hay nữa đó, thì mình làm sao cái tà đó bắt đầu mình được gột rửa và làm cho nó đẹp lên. Cho nên người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh mà nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người không biết nấu ăn mà đưa toàn đồ tốt cho họ nấu, hồi cũng ra chặt khúc nấu nhừ không ngon gì hết. Người biết nấu ăn đưa đồ dở họ cũng chỉnh sửa thành ngon, phải không? Người biết nấu ăn đưa nồi cơm sống họ vẫn biến ra một thành một nồi cơm ngon. Người không biết nấu ăn đưa nồi cơm ngon họ thành cháo nhừ. Ví dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta có tu tập, có chánh pháp, cho nên thờ thần tài thổ địa cũng không có gì đâu. Cái quan trọng là mình làm sao cho người đó hiểu được cái cách. Có nhiều Phật tử gọi tới, thầy ở bây giờ nhà con không có chỗ, mà con muốn thờ Phật, mà con muốn thờ luôn ông bà con nữa, mà giờ thờ chung bàn được không? Mà nếu mà chung bàn giờ thờ ai? Hễ thờ ông bà thì mất ông Phật, mà thờ ông Phật thì mất ông bà. Mà giờ mình hai ông mình muốn hết. Ông bà cũng muốn mà ông Phật cũng muốn. Thì qua nó thôi không sao, hoàn cảnh không có chỗ, cũng cái bàn đó, kiếm cái hộp chem tượng Phật cao lên, với cái tâm mình nghĩ mình có tôn kính Phật cao hơn ông bà, rồi để cái hình ông bà trên mặt cái bàn thờ đó. Cái quan trọng là mình sao mình hướng dẫn cho người ta trong cái hoàn cảnh của người ta, mà người ta vẫn hướng tâm về Phật và hướng tâm về ông bà như cái tâm nguyện của họ. Không được, Phật phải cao hơn ông bà, thờ chung ông bà không dám về. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ cái gia đình đó người ta nghèo, người ta mãi mãi người ta ở như vậy đó, rồi rốt cuộc người ta không được tâm hướng về ông bà sao? Cho nên cái mình phải hiểu được tại sao mình thờ Phật nào mà trách buồn cái chuyện đó. Mà nếu mà Phật có từ bi, Phật còn thương nữa, tội nghiệp chật chội mà vẫn muốn mời mình vô. Xin lỗi, nhiều khi người ta mời mình tới nhà chơi, người ta nói nhà em chật chội lắm, chị tới chị đừng chê nghe. Mình nói làm sao? Tôi tới tôi thăm chị chứ tôi thăm nhà chị đâu mà chị lo. Quan trọng là cái tình chứ đâu phải cái chỗ. Có một lần mà tới cái chùa đó, không có một cái chỗ nào để mà ngồi hết đó. Đường đi nó hẹp một chút vậy nè, tại vì đồ đạc để đủ để mình đi một người thôi, chứ hai người đi hai bên là cũng chật nữa. Thầy trụ trì đó, chợ cái phòng của thầy ăn cơm đó là coi như là sách cũng dở, cái gì cũng có hết trơn, rồi thầy ngồi mình, thầy ngồi thầy ăn vậy. Cái bữa đó qua tới chơi với thầy, quý vị biết không, hai thầy trò đem cơm ra ăn, lấy cái thùng lật lại để cơm lên đó, mà coi như lấy cái đùi của mình mà gác mà ăn, không có cái chỗ nào để ăn. Nhưng mà đâu có quan trọng gì đâu, ăn bữa cơm thôi mà. Thậm chí bây giờ mình xới vô tô, mình ngồi, mỗi người ngồi, quan trọng là có mặt với nhau trong giây phút đó. Mà thiệt giờ thấy mất tiêu rồi, thấy chết rồi. Giờ mình có muốn kiếm cái giây phút đó để ăn cơm với nhau cũng không có nữa. Rồi các vị mà hay hỏi Pháp Hòa chuyện thờ cúng ông bà, rất đơn giản, nhẹ nhàng. Vì mình hiểu được cái tông chỉ, cái yếu chỉ của mọi việc. Cho nên mình đọc Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, nói đủ cách đủ cỡ, nhưng cuối cùng chỉ tổng lược là một việc thôi: làm sao đời sống của mình có Pháp Hoa. Nghĩa là tại sao Phật dạy là diệu pháp liên hoa. Liên hoa là một loài sen ở trong bùn mà không nhiễm. Mình sống ở trong đời mà không nhiễm, đó là một cái pháp vi diệu. Tổng yếu nó chỉ đại khái là vậy. Rồi Phật chỉ cho mình thấy rằng tất cả chúng ta có khả năng sống như vậy. Cũng như thế, lần sau mình sẽ nói về bốn chữ, xin lỗi, mình sẽ nói ý nghĩa của chữ Kim Quang Minh. Như lời hứa là mình học một chút thôi, cho nên Pháp Hòa giới thiệu đại chúng sơ về bản kinh này ha. Bắt đầu tuần sau mình sẽ vào cái phần gọi là đề tựa của kinh và cái phần của kinh. Hôm nay Pháp Hòa xin giới thiệu với đại chúng bản kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương mà chúng ta sắp học, với cái chủ đề là ánh sáng hoàng kim. Hôm nay kỳ thứ nhất. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng đã dành thời gian để về chùa, cũng như trực tiếp online trì kinh, và còn chịu khó thêm một giờ nữa để chúng ta ngồi lại với nhau để cùng học hỏi và tu tập. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Và sáng ngày mai chúng ta trở về chương trình cũ là ngồi thiền và lại vạn Phật, cũng như là sinh hoạt cuối tuần. Đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.